Cho nên đây thì Ngài nói rõ không, buộc niệm thì trái chân, hôn trầm chẳng tốt, không? Rồi chẳng tốt thì nhọc thần, đâu dùng sơ thân, không? Tức là đã có buộc thì tức là nó còn có gượng ép, còn có đè nén, thì tức là nó trái với cái tánh gọi là cái tánh thiên chân, cái tánh chân thật của mình, không? Thì như vậy cũng là thuộc về trong cái là chưa ra khỏi được cái gọi là cái sức thần ngày sinh diệt, không? Rồi khi ở trong đó cầu cho được, cầu được thân được gần đó, không? Chứ thân tức là gần là khế hợp đó, thì nó cũng thành xa, tức là cũng thành giống như là có lấy có bỏ, không? Lấy một bên bỏ một bên, mà quên rằng, không? Lục tổ thì Ngài dạy rất kỹ, không? Mà Ngài cũng vỡ cái chỗ này, không? Ngài thường Ngài nói là đạo là cần phải trôi chảy, phải lưu thông chứ đâu có được ngưng trệ, mà bây giờ mình buộc tức là ngưng rồi. Còn Ngài là Ngài nói đạo là cần phải trôi chảy, nó cần phải lưu thông, thì như vậy thì nó mới thông suốt được. Còn bây giờ buộc nó vào chỗ tức là để cho nó ngưng trệ, ngưng trệ thì trái cái đạo. Rồi, cho nên đây thì Ngài nói thêm đó là như vậy thì buộc niệm thì trái với chân thì nó hôn trầm, nó lờ mờ không tốt, thì như đã là không tốt thì nó nhọc thần, không? Thì vậy thì đâu có dùng sơ thân, trong đó đừng có mắc kẹt sơ thân gần xa gì nữa. Rồi muốn đến nhất thừa chớ ghét sáu trần, không? Tức là muốn đến cái chỗ nhất thừa, không? Nhất thừa tức là Phật thừa, không? Mà thì chớ có ghét sáu trần, bởi vì thường thường gọi là người tu mà tu theo gọi là nhị thừa thì phần nhiều là sợ sáu trần, cho nên là cho là sáu trần đó nó là cái nó làm loạn tâm mình, cho nên sợ nó, không? Còn nhất thừa, người tu nhất thừa thì nhất thừa ở đây thì đúng ạ, thì tức là tự tâm xưa nay của mình chứ không gì khác. Nhiều khi là mình cũng vậy, học mà theo cái chữ nghĩa thì mình cũng mắc kẹt trên cái danh từ nhất thừa đó, cứ tưởng nhất thừa đó là cái gì, thấy không? Rồi trong đó là cũng phân tích, không? Phân tích chia chẻ, mà khi phân tích chia chẻ đó thì lại mắc kẹt lớp nữa. Tức là phân tích là nhất thừa, khi là nhất thừa đó là Phật thừa, là đối với nhị thừa rồi đó, thì vậy thì lại sanh cái tâm gọi là cao thấp nữa, nhất thừa là cao mà nhị thừa là thấp, nhiều khi ở trong đó lại mắc kẹt hơn thua cao thấp. Còn chỉ đúng thực ra thì nhất thừa là tự tâm xưa nay của mình thôi, giống gì khác. Sáu trần tức là sắc tinh hương vị xúc pháp thì nó cũng không rời tự tâm mà nó riêng có, không? Thì như vậy là con đường mà nhất thừa là con đường đi thẳng vào tự tâm của chính mình, thành Phật là thành ngay tự tâm đó, không? Rồi sáu trần thì nó cũng đâu rời tự tâm, nghĩa là sắc thanh đâu có rời tự tâm mà nó riêng có được. Nếu mà không rời tự tâm thì cái gì biết là sắc, cái gì biết là thanh, hương vị xúc pháp cũng vậy, đâu có rời. Thì vậy nếu mà mình ghét mình bỏ nó thì bỏ ở đâu, giờ lấy cái gì bỏ? Tức là cũng đem tâm mà bỏ. Cho nên thiền sư Bàn Phê Ngài thường thường Ngài nói đó, người người thì đều là đang sống ở trong cái tâm Phật bất sinh hết rồi. Tức là mỗi người đó đều là sống ở trong cái tâm Phật bất sinh hết rồi. Mình thấy sắc thì biết, nghe tiếng thì cũng rõ, thì vậy là lúc nào là cũng đang ở trong cái tâm Phật bất sinh rồi, mà chính cái tâm Phật bất sinh đó cho nên nó mới khiến nghe là mình nghĩa là giải quyết mọi cái vấn đề đó nó tự nhiên, nó đầy đủ, không? Nhưng mà với cái người mà gọi là chưa có đi sâu, không? Hoặc là cũng chấp theo cái chữ nghĩa đó thì có khi mà cũng là lầm, không? Rồi có khi là cũng cũng gọi là phân tích chia sẻ đó nha. Nó nghĩa là nó là như vậy thì nghe tiếng, không? Tiếng nghe tiếng chim mà nghe tiếng xe rồi đó thì có đó cũng là ở trong tâm Phật bất sinh hết, không? Thì nếu vậy thì còn gì là phải tu, còn gì phải làm, không? À thì vậy là giống như là vậy thì nhận gọi là nhận cái chỗ mà gọi là bình thường của mình đó, không? Nghĩa là thấy nghe thấy sắc nghe tiếng đó rồi cũng cho đó là như là mình đang ở trong tâm Phật bất sinh rồi, không? Nhưng mà quên rằng với ngài đó, tức là với ngài thiền sư Bằng Phê á, thì ngài nói như vậy đó thì ngài nói đúng, không? Nhưng mà với mình á, mình nói á thì chưa đúng. Tại sao? Bởi vì với ngài á thì ngài đã thực sống trong đó rồi, trong tâm Phật bất sinh đó rồi, không? Và tâm ngài nó cũng là sáng tỏa, hiện tiền, cho nên là ngài thấy ngài nghe gì thì đúng quả là tâm Phật bất sinh đó thôi, nghĩa là từ đó mà nó hiện ra thôi, cho nên ngài nói thì đúng. Còn mình nhiều khi bắt chước mà nói theo thì lại sai. Mình nói thì nghe thì nó giống nhưng mà không phải, mình thì nó lại đang trong cái tâm chúng sinh, tâm sinh diệt, cái tâm phân biệt hơn thua hay quấy. Cho nên đây ngài nói như vậy đó là để đánh thức cho mình, mình quay trở lại để mình sáng tỏ, mình khai thác chỗ đó, chứ không phải nói đó để cho mình đi bắt chước lý luận. Thì ở đây cũng vậy, đây là nói với cái người để mà sống thực, cho nên gọi là muốn đến nhất thừa thì chớ ghét sáu trần, bởi vì ngay đó nhất thừa chính là nơi tự tâm của mình thôi. Thì vậy nếu mà gọi là ghét sáu trần tức là ghét bỏ nó, không? Thì vậy ghét bỏ nó rồi mình chạy đi đâu để cho khỏi sáu trần này? Quý vị thấy giờ mình chạy chỗ nào mà khỏi được sáu trần? Ở như khi ở thành thị chê thành thị là ồn ào, sáu trần nó nhiều, chạy lên núi, nhưng mà chạy núi khỏi sáu trần không? Lên núi có đâu khỏi sáu trần, không? Nghĩa là thấy con khỉ con vượn thì cũng là sắc trần, không? Nghe chim kêu là cũng là thanh trần, rồi có khi ngồi im thì tưởng tượng trở lại thì thuộc về pháp trần, tức là ngồi yên rồi trong đầu nó hiện ra đó thì đó thuộc về pháp trần. Thì như vậy là chạy đâu mà cho khỏi nó hết. Cho nên đây sự thật á thì sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, không, nó vốn là không có lỗi lầm gì hết. Bởi vì nó sắc thanh đó, không, nó đâu có sanh tâm, đâu có động niệm gì, không? Nhưng mà tại mình á, không, thấy nó, không, rồi trong này là mới động niệm mới khởi, thì khởi là tự nơi mình đây chứ không phải là nó khởi, cho nên là sắc thanh nó không có gọi là không có lỗi. Nên các thiền sư á thì các ngài gọi là thấy sắc thì sáng tâm, không? Các ngài nghe tiếng thì ngộ đạo. Thì vậy là sắc nó đâu có lỗi, nếu có lỗi lầm thì đâu có sáng được tâm, Như là ngài Linh Vân thấy hoa đào nở đó, thì ngài ngộ đạo, thì đó là thấy sắc mà sáng tâm. Hoặc là có ngài thì nghe tiếng chim kêu thì ngộ đạo, thì đó tức là nghe tiếng mà ngộ đạo, thì vậy là cái tiếng đó nó cũng đâu có phải sanh lỗi. Cho nên ở đây thì cái quan trọng á là chớ lầm mê. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng, nghĩa là chớ lầm, chớ mê. Cái đó quan trọng, nghĩa là thấy sắc mà không có lầm mê cái sắc, nghe tiếng mà không có lầm mê cái tiếng, thì cái đó là cái quan trọng. Tức là không có lầm sắc thanh hương vị xúc pháp đó, làm mình gán mình vào trong đó, thì cái đó mới là cái quan trọng thôi. Nghĩa là thấy sắc rồi cái thì lầm nó là mình, rồi gán mình vào trong cái sắc đó, thành ra có yêu có ghét, có lấy có bỏ, thì đó là sanh phiền não, thì đó là che mờ. Còn thấy sắc rõ là sắc, còn thấy vẫn là thấy thôi chứ không có lầm, thì vậy là ngay đó là sáng tỏ, thì đó là có lỗi làm gì. Nghĩa là thấy rõ sắc thanh nó mà thấy nó là trong cái ánh sáng của tự tâm của mình, thì như vậy là chỗ nào là cũng đều là sáng ngời hết. Nhưng mà có một điều là những cái điều này là những cái điều mà nói ra để mà cho người thực nghiệm nha. Mình công phu, mình sống, đến đó mình cảm nghiệm, chứ không phải đây là cái chỗ gọi là lý luận, nói suông, nói thiền. Học vậy được hiểu được chút về đó là cái lo mà nói thiền, đừng có nói là chỗ nào là cũng gọi là cũng là đạo, sắc thanh hương sắc trần á, nó cũng không có lỗi làm gì, không? Thì có lo nói vậy không đó mà không có lo tu á, thì cái đó là không phải, không? Đây là nói để cho mình cảm nghiệm thực, không? Tức là đây không phải là cảnh giới của cái người lý luận, mà đây là cần phải đợi cái người hành giả để mà chứng nghiệm, để mà cảm mà ở trong đó, không? Thì đó mới là cái lẽ thật, đó mới là cái ý của tổ. Thôi thì bữa nay thì mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não. Down.